个垄断，每三十分钟在内海边和平分和大家接触不生不能得到一个天津。sẽ không có điều gì đáng nói về cái tên tử tội này nếu như không có cái sự kiện là khi ta đứng ở trước tòa, thính án có hỏi tại sao anh giết người và giết tới ba người tất cả, thì này đã trả lời một cách trắng trợn mà không có chút gì hối hận rằng bản chất tôi là thế, từ lúc tôi sinh ra tôi đã thích giết người. Chúng ta tưởng tượng cho một con người mà nói như vậy, bản chất tôi là thế, từ lúc tôi sinh ra tôi đã thích giết người. Đó, tội ác nó làm cho con người trở nên mù quáng, không còn nhận ra điều sai trái của mình và còn có vẻ như hãnh diện vì những điều tội lỗi đó. Và cũng tương tự như vậy, mình lần này lại là một người Công giáo. Sau khi ta trở về từ trại cải tạo học tập, ông ta đã quan hệ giác thị với chính đứa con gái ruột của mình từ khi nó mới 13 tuổi cho đến năm 18 tuổi thì bị phát hiện và bị đưa ra tòa. Điều làm cho mọi người ngạc nhiên là người cha này không hề tỏ ra một chút gì là hối hận vì cái hành động loạn luân của mình. Và ông ta còn ngang nhiên nói rằng bởi vì nó là sản phẩm của tôi, nó là con của tôi, thì tôi có quyền sử dụng. Đấy, chúng ta thấy tội lỗi làm cho con người trở nên mù quáng, tội lỗi làm cho con người trở nên như là nô lệ cho tội lỗi và không nhận ra cái lầm lỗi. Cho nên Thánh Gioan Tông Đồ đã nói một cách rất chí lý: khi con người phạm tội thì họ trở thành nô lệ của tội lỗi. Và đúng là như vậy, khi chúng ta phạm tội chúng ta trở thành nô lệ của tội lỗi, bởi vì tội lỗi đam mê sẽ sai khiến chúng ta, sẽ làm chủ. Có lẽ bình thường chúng ta không thể cảm nhận ra điều này, mà chúng ta hãy thử nhìn vào những con người nghiện ngập, và thí dụ những người nghiện chỉ đem ma túy chẳng hạn, đã đến lúc bọn cơn nghiện của họ không thể nào chống lại, coi như nó có một cái sức nào đó nó bắt người đó phải làm theo cái đam mê của họ, không còn bằng mọi cách phải hút, và những cách để mà hút thì mới bớt được cái cơn khát khao và co giật của thể xác. Và những người nghiện ngập về rượu chè thế nó đánh bạc thế, và cả những người mà bị gọi là tình dục về xác thì nó ám ảnh cũng vậy, họ không thể tự mình rút chân ra khỏi tội lỗi của mình, và càng ngày càng đi sâu vào trong cái tội lỗi đó, càng đi sâu vào cái sự nô lệ của tội lỗi và sự tối tăm của cái chết. Đức Kitô trong bài kinh thánh này, qua lời thánh sử Matthew nhắc lại lời ngôn sứ Isaiah trước đây, Ngài nói toàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Vì cái ách đè lên cổ dân, cái gậy đập xuống vai họ và ngọn roi của kẻ hà hiếp ngài được bẻ gãy. Vâng, Đức Kitô đã đến. Ngài đã đến để giải thoát con người không phải khỏi sự nô lệ của các ngoại bang mà thôi, mà nhất là để giải thoát con người khỏi cái nô lệ của tội lỗi và soi sáng và mở mắt cho họ nhìn thấy được chân lý, nhìn ra được cái lầm lỗi của mình và tìm được con đường trở về với Thiên Chúa. Đức Kitô đi khắp đó đây, khởi đầu từ miền Galilê là miền có rất nhiều dân quy tụ và cũng có nhiều dân ngoại. Đức Kitô khởi đầu cuộc hành trình rao giảng tin mừng, mở lối, mở mắt cho con người, giải phóng con người khỏi tội lỗi từ miền đất Galilê này. Hàng ngày ngày đi rao giảng ở khắp đó đây để nói cho mọi người cái sự tối tăm của họ, cái sự mù quáng của họ. Hãy không những chữa bệnh về thể xác, chữa cho họ khỏi mù về thể xác, mà ngài còn chữa cho họ khỏi mù về tâm hồn, giải thoát họ khỏi tội ác, khỏi sự ràng buộc của ma quỷ. Và quả thật lời Chúa đã có một cái sức mạnh, đã có sức mạnh cảm hóa con người và làm thay đổi cuộc đời của những con người đã từng chìm sâu ở trong tội ác. Cụ thể như trường hợp của Maria Magdalena, đây cũng là một con người đã từng bị tội ác đang bị nhục dục nó chế ngự, nó làm cho trở thành nô lệ bao nhiêu năm trời. Cả cuộc đời của những người phụ nữ này chỉ sống trong cái nhục dục của mình. Rồi ánh sáng lời Chúa đã đến soi sáng cho chị, và chị đã mở mắt ra và đã nhận ra Đức Kitô là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Thế, và chị đã trở thành người phục vụ Đức Kitô. Rồi một mắt theo suốt đời làm nghề phú thế, ngày ngày cái tiền bạc nó ám ảnh, nó làm cho mù quáng, chỉ có tiền là trên hết, tiền là tất cả, vật chất là tất cả. Thì Đức Kitô cũng đã đến, đã gọi ông soi sáng cho ông thế nào là tội ác, thế nào là cái xấu xa của tiền bạc, để ông nhận ra được sự lý đó là chính Thiên Chúa đó. Đặc biệt hơn nữa, cái tên tử tội khét tiếng suốt đời đã cướp của giết người đã bị chết án, tự hình dù đọc đến Đức Kitô đó là trên thập giá. Nhưng bây giờ phút chót, anh ta đóng kín cẩn Đức Kitô, anh ta được ơn Chúa soi sáng, anh ta mở mắt ra, và đến giờ cuối cùng của cuộc đời đó, anh ta lại nhận ra những cái lầm lỗi. Ta đã nhận ra rằng trong suốt cuộc đời của mình, tuổi trẻ của mình, chính tội lỗi đã xích hóa, đã làm cho ta trở thành nô lệ. Và bây giờ Đức Kitô đến qua cái chết của ngài trên thập giá đã giải thoát anh ta khỏi cái nô lệ đó, và cuối cùng anh ta đã sám hối. Chính cái lòng sám hối đó đã trả lại tự do cho anh ta, đã đem lại cho anh ta ơn tha thứ và ơn cứu rỗi. Cho nên không lạ gì trong suốt cuộc đời 3 năm rao giảng tin mừng, Đức Kitô luôn luôn nói đến một cái chủ đề chính yếu là ca căn bản để con người trở lại với Chúa, thì con người được mở mắt ra, được giải thoát khỏi tội lỗi, đó là hãy sám hối và tin vào. Chỉ khi nào con người sám hối, tức là nhận ra cái điều xấu xa của nơi mình, nhận ra cái tội lỗi của mình, nhận ra cái tình trạng nô lệ của mình, và nhận ra sự cần thiết phải có được Chúa trợ giúp, thì lúc đó con người mới được giải thoát khỏi cái nô lệ và khỏi tội lỗi. Đúng là ánh sáng Đức Kitô đã đến để soi chiếu cho những con người ở trong bóng tối sự chết và trong bóng tối của tội ác. Kính thưa các bạn, mỗi người chúng ta đây, trong một mức độ nào đó chúng ta đã từng đi ở trong bóng tối của sự chết và đã bị tội ác những cái gì khác làm chúng ta trở thành nô lệ. Tội ác và những tội lỗi nó sai khiến chúng ta nhiều khi là bắt làm cho chúng ta làm những điều xúc phạm, điều mà có thể chúng ta không muốn, nhưng mà bởi vì những cái đam mê, những cái dục dục, những tham lam trước mắt, những cái kỷ, nó có thể làm cho chúng ta trở thành nô lệ và sai khiến chúng ta làm những điều xấu xa, những điều bất lương, những điều tội lỗi. Chỉ có ánh sáng, chỉ có sức mạnh của tín mực Đức Kitô có thể soi sáng để giúp chúng ta thoát khỏi cái cảnh nô lệ và không tội của sự chết. Thật kể là có một tên tội phạm người Nhật tên là Choi Chin. Anh này có một cái điều đặc biệt nổi tiếng khét tiếng, đó là anh ta đã giết rất nhiều người, và giết người không phải vì hận thù, mà giết người không vì lý do nào khác, giết người chỉ vì nếu anh ta có cơ hội là anh ta giết. Anh ta đã từng giết nhiều người, nhiều ông già bà lão anh ta cũng giết, những đứa trẻ thơ anh ta cũng giết, những người phụ nữ cũng giết. Tóm lại bất kỳ nếu có cơ hội thì anh ta chỉ giết. Sau khi đã phạm không biết là chúng biết không biết bao nhiêu người, cuối cùng anh ta cũng đã bị bắt và đã bị người ta tử hình. Và trong cái thời gian ngồi ở trong tù thì giờ này là phát trường, con người này càng trở nên hung hăng. Anh ta chửi bới, anh ta nguyền rủa tất cả mọi người, cả xã hội, kể cả Thiên Chúa. Thế thì trong thời gian đó có hai người phụ nữ Nhật Bản, người Công giáo, biết anh ta là như vậy, nên cố gắng đến động viên đã ai của anh ta và cố gắng khuyên bảo anh ta. Đàng nào cũng đã chết rồi thì bây giờ hãy cố gắng trở lại với Chúa, sám hối để được tha tội. Thì bắt đầu anh ta không những không nghe lời hai người phụ nữ này, mà anh ta còn sùng đến mà ta nói rằng tôi nói cho hai chị biết, nếu từ ngày mai hai chị mà cứ đến đây mà cứ quấy rầy tôi á, thì tôi sẽ giết luôn cả hai chị, thì đừng có trách. Thế cuối cùng hai người phụ nữ này tuyệt vọng quá, chán nản quá, không biết mong gì, đành trở về nhà. Thế nhưng mà trước khi trở về thì thôi thì hai chị cũng để một cuốn sách Kinh Thánh Tân Ước cho nhỏ ném lại trong phòng giam của anh ta. Sau khi mà không quay lại biết đâu, có lúc nào đó anh ta đọc và con người Chúa thế làm cửa. Thế thì hai người phụ nữ về rồi thì là thấy cuốn sách đó ở trong phòng của anh ta không đọc. Anh ta còn cảm thấy thú chơi lại, anh ta cứ đá cuốn sách đó, đá từ góc này sang góc kia, đá như đá bánh. Người đá người tỏ ra thích, đã biết rồi cũng mệt rồi chán. Thế rồi anh ta mới tò mò mở ra đọc, đọc cái cuốn Kinh Thánh Tân Ước đó. Và có cái điều đặc biệt là sau này anh ta nói là có điều đặc biệt là anh ta càng đọc, anh ta càng thấy nó hấp dẫn. Và khi ta đọc kinh Toàn Thánh Kinh Tô thì chết ở trên thập giá, và lời nói cuối cùng của Đức Kinh Tô sẽ nói như vậy: lời thưa với Đức Chúa Cha Đại Cha, xin tha cho họ vì họ lầm không đúng. Anh ta đọc cái câu đó, anh ta bắt đầu xúc động và anh ta khóc. Anh ta chưa hề khóc bao giờ, chưa hề khóc bao giờ, chưa hề bày tỏ ra hối hận trong cuộc đời. Nhưng mà lần này anh ta khóc và anh ta hối hận, và cuối cùng anh ta có xin đừng lừa tôi. Rồi đến ngày anh ta bị điều ra pháp trường để xử tử, thì những người lính đến áp giải anh ta, tư tưởng là họ sẽ gặp một cái tên tử tù gọi là dữ tợn, gọi là hung ác, chửi bới. Thì không, thay vào đó họ thấy đây là một con người rất hiền lành, vừa đi vừa vui tươi, vừa cầu nguyện. Và có nghĩa là Chúa đã soi sáng, đã mở mắt soi sáng, nhìn ra những cái lỗi lầm của mình, và đồng thời đã giải thoát anh ta khỏi ánh đô lệ của tội lỗi. Và dĩ nhiên cũng tạo cho anh ta một cơ hội được nhận ơn cứu độ là hạnh phúc Đức Trời, bởi vì cuối cùng người ta đã biết sám hối. Vậy thì kinh nghiệm cộng đoàn về sám hối là một trong điều kiện không thể thiếu được để chúng ta nhận ơn Đức Kitô. Ban cho chúng ta ơn thánh, Đức Kitô tạo mọi điều kiện, nhưng mình cá nhân mỗi người chúng ta cũng phải đóng góp phần mình bằng cách là tỏ ra sám hối, nhận ra tình trạng tội lỗi của mình, nhận ra những cái yếu kém của mình, nhận ra những cái tầm thường của mình, thì lúc đó ơn thánh Chúa có thể tác động và hoán cải và biến chất thánh chúng ta thành con người mới, thành con cái của Chúa và được cùng người chúng tôi. Xin mời cùng đọc.